Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Bầu khí hân hoan của ngày đại lễ Đức Chúa Giêsu Giáng sinh, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính gửi đến toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước những lời cầu chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu hài đồng rất thánh đổ tràn hồng ân của Ngài trên quý vị và toàn gia quyến. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 26 tháng 12, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật buổi công bố sứ điệp Giáng sinh và phép lành tòa thánh với ơn toàn xá của Đức Thánh Cha Phanxicô ban cho thành Roma và toàn thế giới. Tiếp đến là bài điểm một số hoạt động nổi bật của tòa thánh trong năm 2015 sắp kết thúc. Và chương trình sẽ kết thúc với thánh ca Giáng sinh. Bây giờ Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 12 giờ trưa hôm qua 25 tháng 12 lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho dân thành Roma và toàn thế giới. Đứng hai bên Đức Thánh Cha trên bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô có hai hồng y phó tế Frank Rode, tổng trưởng bộ các dòng tu và hiệp hội tông đồ, và Beniamino Stella, tổng trưởng bộ giáo sĩ. Trên thềm đền thờ Thánh Phêrô có đội cận vệ Thụy Sĩ và đại diện các binh chủng Italia đứng dàn hàng chào danh dự. Khi Đức Thánh Cha xuất hiện trên bao lơn chính giữa đền thờ, ban quân nhạc đã cử hành quốc thiểu Vatican và quốc thiểu Italia. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã duyệt qua một số vùng không có hòa bình trên thế giới và tha thiết mời gọi mọi người sống thương xót như Thiên Chúa, để cho Chúa Giêsu Kitô cứu thế sinh ra trong tâm lòng và cuộc sống, hầu có sự bình an, niềm hy vọng và lòng thương xót, loại bỏ mọi thù hận, chiến tranh xung khắc bất công và tìm lại được phẩm giá là người và là con cái Chúa của mình. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em lễ Giáng sinh tốt lành. Chúa Kitô đã được sinh ra cho chúng ta hãy vui mừng trong ngày cứu độ của chúng ta. Chúng ta hãy mở rộng con tim để nhận lấy ơn thánh của ngày này là chính Ngài. Chúa Giêsu là ngày sáng đã mọc lên ở chân trời của nhân loại. Ngày của lòng thương xót, trong đó Thiên Chúa Cha đã vén mở cho nhân loại sự dịu hiền mênh mông của Ngài. Ngày của ánh sáng đánh tan đêm tối của sợ hãi và âu lo. Ngày của hòa bình, trong đó có thể gặp gỡ nhau, đối thoại và hòa giải với nhau. Ngày của niềm vui, một niềm vui lớn lao cho người bé nhỏ và khiêm tốn và cho toàn dân. Trong ngày này, Chúa Giêsu đấng cứu thế đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Hàng đá cho chúng ta thấy dấu chỉ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, một trẻ sơ sinh cuốn trong tã nằm trong máng cỏ. Giống như các mục đồng của Bethlehem, chúng ta cũng đi xem dấu chỉ này, biến cố này canh tân hàng năm trong giáo hội. Giáng sinh là một biến cố được canh tân hàng năm trong mỗi gia đình, trong mỗi giáo xứ, trong mỗi cộng đoàn tiếp nhận tình yêu của Thiên Chúa nhập thể nơi Đức Giêsu Kitô. Như mẹ Maria, giáo hội chỉ cho tất cả mọi người dấu chỉ của Thiên Chúa, trẻ thơ mà mẹ đã mang trong lòng và đã cho chào đời, nhưng là con đấng tối cao, bởi vì Ngài đến từ Chúa Thánh Thần. Vì thế Ngài là đấng cứu thế. Bởi vì Ngài là chiên con của Thiên Chúa gánh lấy tội trần gian. Cùng với các mục đồng, chúng ta hãy phủ phục trước chiên con, chúng ta hãy thờ lạy lòng lành của Thiên Chúa nhập thể, và chúng ta hãy để cho nước mắt sám hối tràn đầy đôi mắt và rửa sạch con tim chúng ta. Tất cả chúng ta đều cần điều ấy. Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định với khoảng 100.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường như sau.
Solo lui ci può salvare. Solo la misericordia di Dio può liberare l'umanità da tante forme di male, a volte mostruose.
Chỉ có Ngài, chỉ có Ngài có thể cứu chúng ta. Chỉ có lòng thương xót của Thiên Chúa có thể giải thoát nhân loại khỏi biết bao hình thức sự dữ, đôi khi quái gở, mà tính ích kỷ gây ra nơi nó. Ơn thánh của Thiên Chúa có thể hoán cải các con tim và mở ra các con đường, giúp ra khỏi các tình trạng không thể giải quyết được trên bình diện nhân loại. Nơi đâu Thiên Chúa sinh ra, thì sinh ra niềm hy vọng. Nơi đâu Thiên Chúa sinh ra, thì sinh ra hòa bình. Và nơi đâu hòa bình sinh ra, thì không có chỗ cho thù hận và chiến tranh. Tuy nhiên, chính nơi con Thiên Chúa đã nhập thể xuống thế gian, các căng thẳng và bạo lực tiếp tục, và hòa bình là một ơn cần khẩn nài và xây dựng. Ước chi người Israel và người Palestine lại trực tiếp đối thoại để đạt tới một thỏa thuận, cho phép hai dân tộc chung sống trong hòa hợp, thắng vượt cuộc xung khắc khiến cho họ chống đối nhau quá lâu với các âm hưởng trầm trọng trên toàn vùng. Chúng ta xin Chúa cho sự thỏa thuận đã đạt được tại Liên Hiệp Quốc thành công sớm chừng nào có thể, để làm im tiếng ồn ào của chiến tranh bên Syria và sửa chữa tình hình nhân đạo vô cùng nghiêm trọng cho dân chúng đã kiệt quệ. Cũng cấp thiết là thỏa hiệp liên quan tới Libya được sự ủng hộ của tất cả mọi người để thắng vượt các chia rẽ và bạo lực khiến đất nước này khổ đau. Ước chi sự chú ý của cộng đồng quốc tế cũng đồng nhất hướng tới việc chấm dứt các tàn ác tại các nước như Iraq, Yemen và trong vùng Phi Châu Nam Sahara, vẫn tiếp tục gây ra nhiều nạn nhân, các khổ đau lớn lao và cũng không tha cho gia tài lịch sử và văn hóa của các dân tộc này. Tư tưởng của tôi cũng hướng tới tất cả những ai bị tấn kích bởi các hành động khủng bố bạo lực, đặc biệt bởi các tai ương xảy ra mới đây trên bầu trời Ai Cập, tại Beirut, Paris, Bamako và Tunisia. Xin Chúa hài đồng ban ủi an và sức mạnh cho các anh chị em bị bách hại vì đức tin tại biết bao nhiêu trên thế giới. Chúng ta cũng xin hòa bình và hòa hợp cho các dân tộc thân yêu của Cộng hòa Dân chủ Congo, Burundi và Nam Sudan, để qua đối thoại, được củng cố dấn thân chung cho việc xây dựng các xã hội dân sự được linh hoạt bởi một tinh thần chân thành hòa giải và hiểu biết nhau. Ước chi lễ Giáng sinh cũng đem lại hòa bình chân thật cho Ukraine, cống hiến vơi nhẹ cho người gánh chịu các hậu quả của xung khắc, và gợi hứng cho ý chí hoàn thành các thỏa hiệp đã được ký kết để tái lập sự hòa hợp trong toàn nước. Ước chi niềm vui của ngày này soi sáng các nỗ lực của dân tộc Colombia để được linh hoạt bởi niềm hy vọng nó tiếp tục dấn thân theo đuổi nền hòa bình mong ước. Đức Thánh Cha nói thêm trong sứ điệp Giáng sinh.
Dove nasce Dio, nasce la speranza. E dove nasce la speranza, le persone ritrovano la dignità.
Nơi đâu Thiên Chúa sinh ra, nảy sinh niềm hy vọng, Ngài đem niềm hy vọng tới, và nơi đâu nảy sinh niềm hy vọng, thì con người tìm lại được phẩm giá của mình. Thế nhưng cả ngày nay nữa, vẫn còn có hàng đoàn lũ các người nam nữ bị tước đoạt phẩm giá là người, và như Chúa Hài Nhi Giê-xu, họ khổ đau vì lạnh lẽo, nghèo túng và bị con người khước từ. Ước chi hôm nay sự gần gũi của chúng ta đến với những người không được bênh đỡ, nhất là các trẻ em chiến binh, các phụ nữ phải chịu bạo hành, các nạn nhân của nạn buôn người và của việc buôn bán ma túy. Sự ủi an của chúng ta cũng đừng thiếu đối với những ai trốn chạy bần cùng hay chiến tranh, du hành trong các điều kiện thường quá vô nhân và không hiếm khi phải liều mạng sống mình. Ước chi họ được bù đắp bởi các phước lành tràn đầy tất cả những ai, các cá nhân cũng như các quốc gia, quảng đại trợ giúp và tiếp đón nhiều người di cư tị nạn, trợ giúp họ xây dựng một tương lai xứng đáng cho họ và cho các người thân của họ và hội nhập vào bên trong các xã hội tiếp nhận họ. Trong ngày lễ này, xin Chúa tái ban niềm hy vọng cho tất cả những ai không có việc làm và nâng đỡ dấn thân của những người có trách nhiệm công cộng trong lĩnh vực chính trị và kinh tế, để họ hoạt động theo đuổi công ích và bảo vệ phẩm giá của mọi sự sống con người. Nơi đâu Thiên Chúa sinh ra, ở đó nở hoa lòng thương xót. Nó là món quà quý báu nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, đặc biệt trong năm thánh này. Trong đó chúng ta được mời gọi khám phá ra sự dịu hiền mà Cha Thiên Quốc của chúng ta có đối với từng người trong chúng ta. Đặc biệt xin Chúa ban cho các tù nhân được sống kinh nghiệm tình yêu thương xót của Ngài, chữa lành các vết thương và chiến thắng sự dữ. Và như vậy, hôm nay chúng ta vui mừng trong ngày cứu độ của chúng ta. Khi chiêm ngưỡng hang đá, chúng ta hãy dán cái nhìn vào đôi tay rộng mở của Chúa Giêsu, chỉ cho chúng ta thấy vòng tay thương xót của Thiên Chúa, trong khi chúng ta lắng nghe tiếng khóc của Hải Nhi là đấng thì thầm với chúng ta. Cho các anh em và các bạn của ta nói, bình an ở trên con. Tiếp đến, Đức Hồng Y Frank Rode tuyên bố chủ ý Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như các anh chị em tín hữu trên toàn thế giới, theo dõi qua các đài phát thanh truyền hình, miễn là họ giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Đức Thánh Cha đã đọc lời kinh xá giải và công thức ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Xin các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là những vị mà chúng tôi dựa vào quyền bính và uy thế, cầu khẩn cho chúng ta trước Thiên Chúa. Amen. Nhờ lời cầu nguyện và công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria, của Tổng lãnh Thiên Thần Micae, của Thánh Gioan Bautista, của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô cùng toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót anh chị em, và xin Chúa Kitô tha tội cho anh chị em, cùng dẫn đưa anh chị em về cõi trường sinh. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất ban ân xá, tha thứ tất cả mọi tội lỗi của anh chị em, cho anh chị em được hưởng thời gian để làm việc đền tội thành tâm và có công hiệu, một tấm lòng thống hối và hoãn cải đời sống, được ơn thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, cùng được sự kiên trì làm việc thiện cho đến cùng. Amen. Và tiếp theo là phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị thành tâm lãnh phép lành toàn xá của Ngài.
Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, conserv cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus. Et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuo ad vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filius, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã chúc mừng lễ Giáng sinh mọi người. Ngài nói, tôi xin gửi tới anh chị em lời chúc mừng lễ chân thành nhất của tôi. Tới anh chị em đến từ khắp nơi trên thế giới, tại quảng trường này, và những người từ nhiều nước khác nhau, được nối kết qua đài phát thanh truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Đây là lễ Giáng sinh của năm Thánh Lòng Thương Xót, vì thế tôi cầu chúc tất cả mọi người có thể đón nhận trong cuộc sống của mình lòng thương xót của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu Kitô đã ban cho chúng ta, để thương xót đối với các anh chị em chúng ta. Như thế chúng ta sẽ làm cho hòa bình lớn lên. Xin chúc anh chị em lễ Giáng sinh an lành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Anh Phương và Mai Anh xin điểm một số hoạt động nổi bật của Tòa Thánh trong năm 2015 sắp kết thúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong năm nay tại Tòa Thánh đã có nhiều sinh hoạt quan trọng. Tuy gần 79 tuổi, Đức Thánh Cha Francisco dường như không để mình bị chi phối về vấn đề sức khỏe như các hoạt động tại Vatican cũng như các cuộc viếng thăm của Ngài tại Italia và nước ngoài chứng tỏ. Thứ Bảy, 14 tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự công nghị thứ hai để tấn phong hồng y mới. Lần đầu tiên, ngày 22 tháng 2 năm ngoái 2014, Ngài phong 19 hồng y, và lần này Ngài phong 20 vị thuộc 18 quốc tịch, trong đó có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội. Hiện diện tại buổi lễ tấn phong cũng có Đức Nguyên Giáo Hoàng Việt Đức 16, đáp lời mời của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài ngồi cạnh các hồng y đảng giám mục và thượng phụ.
Tiếp đến có 145 hồng y, khoảng 100 giám mục và 8.000 tín hữu, trong đó có thân nhân bạn hữu và giáo hữu của các tiến chức hồng y, đặc biệt đến từ Việt Nam có Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc của Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Cao Bằng, Lạng Sơn. Ngoài ra, có các cha quản hạt giáo phận Hà Nội, thân nhân, cộng tác viên và giáo hữu của Đức Tân Hồng Y Việt Nam, tổng cộng khoảng 60 người, không kể đông đảo linh mục, tu sĩ và chúng sinh Việt Nam ở Roma. Giống như lần đầu tiên, lần này Đức Thánh Cha cũng gây ngạc nhiên khi bổ nhiệm Hồng Y cho vài nước chưa hề có như Cabo Verde và quần đảo Tonga trong Thái Bình Dương, Myanmar, Uruguay và Panama. Hầu hết các tiến chức Hồng Y đều không được thông báo trước việc Đức Thánh Cha chọn làm Hồng Y, và nhiều vị chỉ được biết sau khi Đức Thánh Cha đã đọc tên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật mùng 4 tháng Giêng trước đó tại Vatican.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài Thánh Thư vừa đọc và đề cao tầm quan trọng của Đức Ái trong đời sống các vị được giao phó trọng trách trong giáo hội. Ngài quảng diễn đoạn Thánh Thư Thánh Phaolô nói về đặc tính của Đức Bác Ái. Đức Bác Ái không ghen tương, không háo danh, không tự kiêu tự đại. Đây thật là một phép lạ của Đức Bác Ái, vì con người chúng ta, tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi trong cuộc sống, chúng ta có xu hướng ghen tương và kiêu ngạo do bản tính của chúng ta đã bị thương tổn vì tội lỗi. Và cả những địa vị trong giáo hội cũng không được miễn nhiễm khỏi cám dỗ này. Nhưng chính vì thế, anh em thân mến, sức mạnh thần linh của Đức Bác Ái có thể càng nổi bật trong chúng ta. Sức mạnh biến đổi con tim đến độ không còn là bạn sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong bạn, và Chúa Giêsu là tất cả tình yêu. Ngoài ra, Đức Bác Ái không thiếu sự tôn trọng, không tìm tư lợi. Hai đặc điểm này cho thấy ai sống trong Đức Bác Ái thì không quy hướng vào mình. Ai tự quy hướng vào mình thì chắc chắn là thiếu tôn trọng, và thường họ không nhận thấy điều đó. Vì tôn trọng chính là khả năng để ý đến người khác, đến phẩm giá, hoàn cảnh và những nhu cầu của họ. Ai tự tập trung vào mình thì chắc chắn sẽ tìm tư lợi, và dường như họ thấy đó là điều bình thường, hầu như là điều bắt buộc. Lợi lộc ấy cũng có thể được bọc bằng những bộ áo cao thượng, nhưng bên dưới đó vẫn luôn luôn là tư lợi. Trái lại, Đức Bác Ái làm cho bạn không tự tập trung vào mình và đặt bạn ở nơi trung tâm đích thực là một mình Chúa Kitô. Và như thế, bạn có thể là một người tôn trọng và quan tâm đến thiện ích của tha nhân. Trong Hồng Y đoàn mới, Âu Châu vẫn đứng đầu với 119 Hồng Y, trong đó có 57 Hồng Y cử tri, Bắc Mỹ 27 vị, trong đó có 18 Hồng Y cử tri, Nam Mỹ có 26 vị, trong đó có 12 vị dưới 80 tuổi. Nhưng với việc bổ nhiệm mới, tỷ số này suy giảm từ 60 xuống còn 56,8% Hồng Y đoàn.
Văn kiện của Đức Thánh Cha được chú ý nhất trong năm nay là thông điệp Laudato Si, hãy chúc tụng Chúa, về việc chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Ngài nhận xét rằng, trái đất bị ngược đãi và cướp phá, đang kêu than và những tiếng than trách của trái đất đang hiệp với những tiếng rên xiết của tất cả những người bị bỏ rơi trên thế giới này. Đức Thánh Cha mời gọi, hãy lắng nghe họ. Ngài kêu gọi tất cả và từng người, cá nhân, gia đình, tập thể địa phương, quốc gia và cộng đồng quốc tế, hãy hoán cải về môi sinh, nghĩa là đổi hướng, đón nhận vẻ đẹp và trách nhiệm dấn thân để săn sóc căn nhà chung. Qua thông điệp, Đức Thánh Cha gửi đến tất cả mọi người một sứ điệp rõ ràng và đầy hy vọng. Nhân loại còn có khả năng cộng tác để xây dựng một căn nhà chung. Con người còn khả năng can thiệp tích cực. Không phải tất cả đã bị mất mát, vì con người tuy có khả năng thoái hóa tột độ, nhưng vẫn còn có thể tự vượt thắng, tái chọn lựa điều thiện và tái tạo. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, những thay đổi khí hậu là một vấn đề hoàn cầu với những hệ lụy trầm trọng về môi trường, xã hội, kinh tế, phân phối và chính trị, và chúng là một trong những thách đố chính hiện nay đối với nhân loại. Nếu khí hậu là một thiện ích chung của tất cả và cho tất cả mọi người, thì ảnh hưởng nặng nề nhất của sự thay đổi khí hậu đè nặng trên những người nghèo nhất. Nhưng nhiều người có nhiều tài nguyên và quyền lực kinh tế hoặc chính trị hơn dường như chỉ chú tâm tới việc che đậy vấn đề hoặc giấu nhẹm những triệu chứng của sự thay đổi khí hậu. sự thiếu phản ứng đứng trước những thảm trạng ấy của anh chị em chúng ta là một dấu hiệu cho thấy có sự mất ý thức trách nhiệm đối với những người đồng loại của chúng ta. Trách nhiệm này vốn là nền tảng của mọi xã hội dân sự. Đức Thánh Cha phê bình chủ trương thống trị bằng kỹ thuật đưa tới sự phá hủy thiên nhiên và khai thác bóc lột con người và các dân tộc yếu thế hơn. Mô hình kỹ thuật trị có xu hướng thi hành sự thống trị trên cả kinh tế và chính trị, ngăn cản không cho nhìn nhận rằng nguyên thị trường không đảm bảo sự phát triển toàn diện con người và không làm cho mọi người được hội nhập xã hội.
Nơi căn cội, người ta nhận thấy trong thời đại tân tiến ngày nay một chủ trương quy hướng vào con người thái quá. Con người không còn nhìn nhận vị thế đúng đắn của mình so với thế giới và tự tham chiếu, chỉ quy hướng mọi sự về mình và quyền lực của mình. Từ đó nảy sinh chủ trương, sử dụng rồi vứt bỏ, biện minh cho mọi thứ gạt bỏ, dù là môi trường hay con người, đối xử với tha nhân và thiên nhiên như những đồ vật và dẫn tới vô số những hình thức thống trị. Đó là thứ chủ trương dẫn tới sự khai thác trẻ em, bỏ rơi người già, biến những người khác thành nô lệ, đánh giá quá cao khả năng của thị trường tự điều khiển, thực hành việc buôn người, buôn bán gia thú vật đang trên đường bị triệt tiêu và những kim cương đẫm máu. Đó cũng chính là chủ trương của nhiều tổ chức bất lương mafia, buôn bán cơ phận con người, những kẻ buôn bán ma túy và gạt bỏ các thai nhi vì chúng không đáp ứng các dự phóng của cha mẹ.
Tiếp theo chiều hướng được đề ra trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha đã thiết lập ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên như công trình tạo dựng của Thiên Chúa và ngày chủ sự buổi cầu nguyện đầu tiên vào ngày 1 tháng 9 năm nay. Buổi cầu nguyện diễn ra trước bàn thờ ngai tòa ở phần đầu đền thờ Thánh Phêrô dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa với sự tham dự của 20 hồng y, 40 tổng giám mục và giám mục, 100 giám chức và linh mục cùng với đại diện giáo hội chính thống và các giáo hội Kitô khác và gần 1.000 tín hữu. Mở đầu là bài ca dẫn nhập trích từ sách ngôn sứ Daniel mời gọi toàn thể các loài thụ tạo hãy chúc tụng Chúa. Tiếp đến là lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha và lời nguyện trong đó Ngài chúc tụng ba ngôi Thiên Chúa và cầu xin Chúa, dạy chúng con biết chiêm ngắm Chúa trong vẻ đẹp của vũ trụ, qua đó tất cả đều nói về Chúa. Xin thức tỉnh sự ngợi khen và lòng biết ơn của chúng con vì mỗi hữu thể Chúa đã dựng nên. Xin ban cho chúng con ơn được cảm thấy liên kết mật thiết với tất cả những gì hiện hữu. Xin tỏ cho chúng con thấy chỗ của chúng con trong thế giới này như dụng cụ tình thương của Chúa đối với mọi loài trên trái đất, vì không loài nào bị Chúa quên lãng. Đức Thánh Cha cũng nguyện rằng, xin Chúa soi sáng những chủ nhân ông của quyền lực và tiền bạc để họ không rơi vào tội dửng dưng, nhưng yêu mến công ích, thăng tiến những người yếu và chăm sóc thế giới chúng con đang ở. Những người nghèo và trái đất đang kêu, lạy Chúa xin nắm lấy chúng con bằng quyền năng và ánh sáng của Chúa để bảo vệ mọi sự sống, để chuẩn bị một tương lai tốt đẹp hơn, để nước Chúa hiển trị, nước công chính, an bình, yêu thương và tươi đẹp. Buổi cầu nguyện được tiếp tục với ba bài đọc, đặc biệt là bài tin mừng theo Thánh Matthew, trong đó Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ đừng lo lắng về ngày mai. Các con hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, cũng chẳng thu vén vào kho. Vậy mà cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con chẳng giá trị hơn chúng hay sao?
Giảng trong buổi cầu nguyện là cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng từ 35 năm nay. Cha nói đến phẩm trật trong các loài thụ tạo để phục vụ sự sống, và phê bình hiện tượng người ta chi tiêu những ngân khoản khổng lồ cho súc vật, trong khi họ để cho hàng triệu trẻ em chết trước mắt vì đói và bệnh tật. Nhắc đến lời Chúa dạy trong tin mừng, đừng lo lắng về ngày mai, cha Cantalamessa khẳng định rằng, chúng ta không lo lắng về ngày mai của chúng ta, nhưng chúng ta hãy lo lắng về ngày mai của con cháu chúng ta. tin mừng muốn chúng ta không dính bén của cả trần thế, nhưng khi có liên hệ tới tha nhân, tin mừng không hề muốn nghe nói về sự dựng dưng và sống ngày qua ngày. Chúa Giêsu nhiều lần lo lắng cho dân chúng được ăn, Ngài làm phép lạ bánh và cá hóa ra nhiều, và sau đó Ngài còn bảo hãy lượm những gì còn dư để không điều gì bị phí phạm. Cha Cantalamessa nhấn mạnh điều Chúa Giêsu muốn nói trong bài tin mừng. Các con không thể phụng sự Thiên Chúa lẫn tiền tài. Không ai có thể phục vụ nghiêm túc chính nghĩa bảo tồn công trình tạo dựng nếu không có can đảm chống lại sự tích trữ thái quá giàu sang trong tay một thiểu số và chống lại việc coi tiền bạc như mẫu mực cuộc sống.
Trong năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày khoảng 200 bài diễn văn và bài giảng, và một trong những đề tài được Ngài nhắc tới và khai triển nhiều nhất chính là lòng thương xót của Chúa. Cũng mối quan tâm đó và xác tín việc tin tưởng và thực hành lòng thương xót là phương thế để sống trọn, tin mừng, đã thúc đẩy Đức Thánh Cha ấn định năm thánh đặc biệt về lòng thương xót bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 vừa qua. Nhưng tông sắc ấn định năm thánh đã được công bố chiều thứ Bảy 11 tháng 4 năm nay trong buổi hát kinh chiều tại đền thờ Thánh Phêrô. Tông sắc dài mang tựa đề Misericordiae Vultus, khuôn mặt thương xót, qua đó Đức Thánh Cha giải thích những lý do khiến Ngài tuyên bố năm thánh đặc biệt về lòng thương xót, đồng thời đề ra những đường hướng giúp sống năm thánh tốt đẹp nhất. Tông sắc gồm 3 phần. Trong phần đầu, Đức Thánh Cha đào sâu ý niệm thương xót. Trong phần 2, Ngài trình bày một số gợi ý để cử hành năm thánh. Sau cùng, phần 3 chứa đựng một số lời kêu gọi. Đức Thánh Cha viết: lòng thương xót là con đường liên kết Thiên Chúa với con người vì mở rộng tâm hồn cho niềm hy vọng được yêu thương mãi mãi, mặc dù có những giới hạn do tội lỗi chúng ta. Lòng thương xót là luật căn bản ở trong tâm hồn mỗi người, là xà nhà nâng đỡ cuộc sống của giáo hội, là lý tưởng sống và là tiêu chuẩn xác định xem niềm tin của chúng ta có đáng tín nhiệm hay không. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh một điều quan trọng. Lòng thương xót không phải chỉ là hành động của Chúa Cha, nhưng còn trở thành tiêu chuẩn để hiểu ai là những người con đích thực của Chúa. Trong thực hành, tất cả chúng ta đều được kêu gọi sống lòng thương xót, vì lòng thương xót đã được áp dụng cho chúng ta trước tiên. Vì thế, tha thứ những xúc phạm người ta làm cho chúng ta chính là một mệnh lệnh mà các tín hữu Kitô không thể tránh né hoặc bỏ qua. Cả uy tín, sự đáng tín nhiệm của giáo hội cũng tiến qua con đường từ bi thương xót và cảm thương. Có lẽ trong thời gian quá dài, chúng ta đã quên ấn định và sống con đường thương xót, chiều theo cám dỗ, luôn đòi hỏi công lý và chỉ có công lý. Trong lúc nơi nền văn hóa hiện nay, kinh nghiệm về sự tha thứ ngày càng trở nên khan hiếm. Từ đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ giáo hội hãy đảm nhận trách vụ, vui mừng loan báo sự tha thứ, là sức mạnh làm tái sinh vào cuộc sống mới và mang lại can đảm để hướng nhìn về tương lai trong niềm hy vọng.
Một sinh hoạt đáng chú ý nhất tại Tòa Thánh trong năm sắp kết thúc là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14, nhóm từ ngày 5 đến ngày 24 tháng 10, về chủ đề ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong xã hội và trong thế giới ngày nay. Công nghị tiến hành theo phương pháp làm việc mới, gồm 3 giai đoạn, theo 3 phần của tài liệu làm việc, giảm bớt các bài phát biểu trong các phiên khoáng đại, nhưng tăng cường các phiên họp nhóm. Sau 3 tuần làm việc khẩn trương, Thượng Hội đồng Giáo mục đã kết thúc với thánh lễ lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 25 tháng 10, tại đền thờ Thánh Phêrô. Có 314 vị đồng tế với Đức Thánh Cha, gồm các nghị phụ, các linh mục dự thính viên và cộng tác viên. Trong số này có 71 hồng y, 7 vị thượng phụ, 4 vị tổng giám mục trưởng của các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương và 174 giám mục, trước sự hiện diện của 8.000 tín hữu. Có nhiều người khác tham dự thánh lễ qua các màn hình lớn đặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt quảng diễn bài tin mừng kể lại Chúa Giêsu chữa lành người mù Bát-ti-mê. Ngài nói, các môn đệ Chúa Giêsu ngày nay được kêu gọi đặt con người tiếp xúc với lòng thương xót cảm thương cứu độ. Khi tiếng kêu cứu của nhân loại trở nên mạnh mẽ hơn, như nơi ông Bát-ti-mê, không có câu trả lời nào khác ngoài những lời nói của Chúa Giêsu mà chúng ta nhận làm của mình, và nhất là noi theo tâm hồn của Chúa. Những tình trạng lầm than và xung đột đối với Thiên Chúa là những dịp thực hành lòng thương xót, ngày nay là thời kỳ của lòng thương xót.
Trong phiên họp thứ 18 và cũng là phiên cuối cùng, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 đã thông qua phúc trình chung kết với những hướng đi tích cực cho việc mục vụ gia đình trong hoàn cảnh xã hội ngày nay. Phúc trình mô tả gia đình là ánh sáng trong bóng đen của thế giới. Thực vậy, gia đình ngày nay tuy có bao nhiêu khó khăn nhưng cũng có khả năng rất lớn đương đầu và phản ứng trước những khó khăn ấy. Phúc trình chung kết mạch lạc và đón nhận rất nhiều sửa chữa tài liệu làm việc do các nghị phụ đề nghị và do đó phản ánh tiếng nói của Thượng Hội đồng Giám mục. Trong phúc trình, đặc biệt có hai đoạn được chấp thuận với 178 và 180 phiếu vừa đủ để được thông qua với 2/3 số phiếu. Trong những đoạn này có nói về phương thức mục vụ dành cho các gia đình bị thương tổn hoặc ở trong những tình trạng bị rối, không hợp với giáo luật và kỷ luật của giáo hội, cụ thể là những cặp sống chung không kết hôn, những cặp chỉ kết hôn dân sự, những người ly dị tái hôn dân sự và cách thức mục vụ dành cho những trường hợp này trong thái độ tích cực và tiếp đón. Văn kiện tái khẳng định đạo lý về sự bất khả phân ly của bí tích hôn phối, đặc tính này không phải là cái ách, nhưng là hồng ân của Thiên Chúa, là chân lý dựa trên Chúa Kitô và mối liên hệ của người với giáo hội. Đồng thời các nghị phụ nhấn mạnh rằng chân lý và lòng từ bi thương xót đều đồng quy trong Chúa Kitô. Từ đó Thượng Hội đồng Giám mục kêu gọi đón tiếp các gia đình bị thương. Tuy không nói rõ ràng về việc cho những người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ, nhưng Thượng Hội đồng Giám mục nhắc nhớ rằng họ không bị vạ tuyệt thông và để tùy sự phân định của các vị mục tử, phân tích tình trạng gia đình phức tạp của họ. Các nghị phụ nhấn mạnh rằng sự phân định này phải được thực hiện theo giáo huấn của Hội Thánh trong niềm tín thác lòng thương xót của Chúa không bị phủ nhận đối với bất kỳ một ai. Đối với những người sống chung, văn kiện tái khẳng định rằng cần phải cứu xếp tình trạng của họ một cách tích cực, tìm cách biến hoàn cảnh ấy thành cơ hội hoán cải, tiến đến sự viên mãn của hôn nhân và gia đình dưới ánh sáng tin mừng.
Về những người đồng tính luyến ái, văn kiện khẳng định rằng không được kỳ thị những người có xu hướng đồng tính luyến ái, nhưng đồng thời cho biết giáo hội chống lại sự kết hiệp giữa những người đồng phái và không chấp nhận những sức ép từ bên ngoài trên giáo hội về vấn đề này. Có những đoạn đặc biệt nói về những người di dân, tị nạn, bị bách hại, gia đình của họ bị phân tán và họ có thể trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Thượng Hội đồng Giáo mục kêu gọi đón tiếp họ, tái khẳng định các quyền và cả nghĩa vụ của họ đối với những nước đón nhận họ. Văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giáo mục cũng trình bày những suy tư đặc thù về phụ nữ, người nam, trẻ em là những bản lề của đời sống gia đình, đồng thời tái khẳng định sự bảo vệ và đề cao giá trị những vai trò của họ. Đối với các phụ nữ, Thượng Hội đồng Giáo mục cầu mong họ nắm giữ một vai trò quan trọng hơn trong tiến trình huấn luyện các thừa tác viên thánh chức, trong khi đối với các trẻ em, các vị đề cao vẻ đẹp của sự nhận con nuôi và ủy thác, tái tạo những mối liên hệ gia đình bị gián đoạn. Thượng Hội đồng Giáo mục cũng không quên những người quá bụa, người khuyết tật, người già, các ông bà nội ngoại là những người giúp thông truyền đức tin trong gia đình và cần bảo vệ họ chống lại nền văn hóa gạt bỏ. Cả những người không kết hôn cũng được nhắc đến vì sự dấn thân của họ trong giáo hội và trong xã hội. Phúc trình kết luận với lời thỉnh cầu của các nghị phụ xin Đức Thánh Cha cứu xét xem có nên cống hiến một văn kiện về gia đình. Ngài đã chấp thuận lời thỉnh cầu này và đang cho soạn tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giáo mục, có thể được công bố vào đầu năm tới đây.
Vừa rồi là bài điểm một số sinh hoạt nổi bật của Tòa Thánh trong năm 2015 sắp kết thúc. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh ca Mùa đông năm ấy của Hoài Đức do Minh Ngọc trình bày.
Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Đài Phát thanh Vatican xin cầu chúc quý vị thính giả và toàn gia quyến một mùa Giáng sinh an vui trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu hài đồng, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các buổi phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 15.470 kilosit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosit, tức là 25m23 và 15.470 kilosit, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Mùa đông năm ấy vui tiếng ca nhịp nhàng. Mùa đông năm ấy... con hãy